Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu, ngày 1 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Khai mạc Festival Nông sản OCOP làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023. Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Bằng những phương pháp đổi mới và sáng tạo, dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam đã áp dụng chiến lược mạng xã hội để tăng cường tìm kiếm các ca bệnh HIV/AIDS. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 30 tháng 11, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Festival Nông sản OCOP làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023. Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phạm Thái Hanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Festival, lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh và đông đảo người dân và du khách. Festival Nông sản OCOP làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023 có quy mô 120 gian hàng, lần đầu tiên quy tụ đông đảo các sản phẩm đặc sản vùng miền tiêu biểu, sản phẩm OCOP làng nghề truyền thống từ 40 tỉnh, thành phố trên cả nước. Các sản phẩm đa dạng về hình thức, phong phú về chủng loại, quy tụ đặc trưng tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền của các địa phương như chanh Đông Hồ Bắc Ninh, sâm Ngọc Linh Quảng Nam, sâm Lai Châu, yến sào Khánh Hòa, hạt điều Bình Phước, rượu Ba Kích và trà hoa vàng Ba Chẽ Quảng Ninh, long nhãn Hưng Yên, bánh chưng gù Hà Giang, cá kho Vũ Đại Hà Nam, nem nắm Giao Thủy Nam Định, bò một nắng, mắt cá ngừ Đại Dương Phú Yên, cốm Làng Vòng Hà Nội, rượu Kim Sơn Ninh Bình. Đây là sự kiện quảng bá, xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp có quy mô lớn, lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên, cũng là nhịp cầu kết nối để Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố trên cả nước gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nói chung, quảng bá sản phẩm nông sản OCOP làng nghề ra thị trường, đáp ứng xu thế tiêu thụ nông sản. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Festival Lê Quang Tiến bày tỏ mong muốn thông qua các hoạt động tại Festival, tỉnh Thái Nguyên sẽ mở rộng giao lưu, quảng bá thành tựu phát triển kinh tế xã hội, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng thời tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và thúc đẩy kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh Thái Nguyên. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 30 sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023 của 27 cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm tôn vinh các sản phẩm tiêu biểu, chất lượng, nâng cao uy tín với người tiêu dùng, hướng đến phát triển, mở rộng mạng lưới tiêu thụ trên thị trường. Theo kế hoạch, Festival Nông sản OCOP làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023 sẽ diễn ra đến hết ngày 4 tháng 12 năm 2023. Chiều ngày 30 tháng 11, Cụm thi đua số 3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thái Nguyên, Trưởng Cụm thi đua số 3. Cụm thi đua số 3 gồm 9 trung tâm chính trị các huyện, thành phố. Năm 2023, các đơn vị trong cụm đã mở trên 280 lớp bồi dưỡng cho gần 24.300 lượt học viên, tăng 12 lớp và hơn 1.000 học viên so với năm 2022. Tổ chức được 117 chuyến nghiên cứu thực tế với sự tham gia của trên 7.800 giảng viên và học viên. Các đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công hoạt động thao giảng năm 2023 với tổng số 39 giảng viên tham gia, 100% giảng viên xếp loại giỏi với điểm trung bình từ 8,0 trở lên. Công tác đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng được các đơn vị trong cụm tiếp tục quan tâm. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị trong cụm tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chiều ngày 29 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên đã khen thưởng đột xuất cho tổ công tác thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an thành phố Thái Nguyên triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn với khối lượng 1,7 kg. Dự và khen thưởng cho đội có đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố. Trước đó, vào hồi 11 giờ 20 phút ngày 25 tháng 11 năm 2023, tại khu vực trạm thu phí đường cao tốc Thái Nguyên - Bắc Cạn, đoạn qua xóm Quang Trung, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1964, trú tại tổ 2 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, đang điều khiển chiếc xe Mazda CX-5 màu đỏ, biển kiểm soát 30F82066 trên đường mang đi tiêu thụ 5 bánh heroin với trọng lượng 1,7 kg. Đối tượng Nguyễn Hồng Sơn là người thường xuyên trực tiếp đi lên các địa bàn thuộc vùng Tây Bắc để thu mua ma túy, rồi về phân phối và bán tại địa bàn thành phố Thái Nguyên và các địa bàn lân cận. Đối tượng này cũng nằm trong diện theo dõi của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Chuyên án này đã được thành lập từ tháng 5 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng những thành tích chiến công của lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là chiến công triệt phá thành công vụ án vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với tăng vật thu giữ có khối lượng lớn. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, chiến công mà đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã tạo thêm niềm tin với nhân dân, qua đó góp phần mang lại bình yên cho xã hội. Đồng chí đề nghị thời gian tới, lực lượng Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục đấu tranh phòng chống tội phạm một cách quyết liệt, đồng bộ hơn và có trọng tâm trọng điểm, chủ động bám sát địa bàn, triệt phá các tụ điểm, bắt giữ đối tượng mua bán chất ma túy, kiên quyết không để hình thành tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ngày 30 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã dự và trao huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 năm 2023 của Đảng bộ phường Đồng Quang. Trong đợt 7 tháng 11, Đảng bộ phường Đồng Quang có 13 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận huy hiệu từ 45 đến 30 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho một đảng viên. Những đồng chí vinh dự nhận huy hiệu Đảng đợt này đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Bản thân các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào do địa phương tổ chức và luôn là tấm gương sáng cho con cháu học tập và noi theo. Ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của mỗi đảng viên của Đảng bộ phường Đồng Quang trong sự nghiệp phát triển chung của thành phố Thái Nguyên, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Nguyên mong các đảng viên luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục đóng góp nhiều công sức, trí tuệ và kinh nghiệm của bản thân, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Đồng Quang nói riêng và Đảng bộ thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Chiều ngày 30 tháng 11, Đảng bộ phường Gia Sàng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 7 tháng 11. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự và trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Đảng bộ phường Gia Sàng có 9 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 3 đảng viên được nhận huy hiệu 60, 55 và 50 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được nhận huy hiệu 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời đề nghị Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đại diện các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, đồng thời hứa sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, gương mẫu trong các phong trào, tích cực tham gia xây dựng chi bộ, đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngày 30 tháng 11, tại thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý Đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật mới về đấu thầu qua mạng và các thao tác trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tham gia hội nghị có trên 300 người là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn đấu thầu trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong một ngày, các học viên được cán bộ Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia truyền đạt các nội dung chính của Thông tư số 08/2022/TT-BKHDT ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, giới thiệu các tính năng mới trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngoài ra, các học viên còn được phổ biến các chức năng và hướng dẫn quy trình đăng ký tài khoản, sử dụng chứng thư số, các chức năng hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ mời thầu qua mạng, quy trình thực hành lập hồ sơ mời thầu, tham dự thầu, mở thầu, đấu thầu qua mạng. Hội nghị giúp các học viên nắm vững các quy định của luật đấu thầu, nhất là các thao tác đấu thầu qua mạng và trên hệ thống đấu thầu quốc gia, từ đó thực hiện tốt các công việc liên quan đến đấu thầu tại đơn vị đang công tác. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023, xóm nhà thờ xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên đã triển khai mô hình điểm toàn dân đoàn kết xây dựng đường điện thắp sáng làng quê. Tham gia mô hình này, toàn thể 190 hộ dân với trên 700 nhân khẩu của xóm đã đồng lòng tự nguyện đóng góp gần 160 triệu đồng để đối ứng xây dựng đường điện chiếu sáng tại tuyến đường liên xã, nối từ xóm nhà thờ xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên sang xã An Khánh, huyện Đại Từ. Tuyến đường dài 6,5 km, trước đây không có điện chiếu sáng nên khiến giao thông đi lại vào các buổi tối của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, thành phố Thái Nguyên đã quyết định hỗ trợ một phần kinh phí, đồng thời với sự đồng lòng nhất trí của các hộ dân trong xóm. Đến nay trên tuyến đường đã được lắp 99 bóng điện chiếu sáng. Công trình có tổng giá trị gần 300 triệu đồng, khởi công tháng 8 năm 2023 và tháng 9 năm 2023 đã hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Nhằm đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước năm 2023, ngày 30 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất các ô đất thuộc dự án đầu tư cải tạo nâng cấp tuyến đường Thanh niên Xung phong và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường phường Tân Lập. Để chuẩn bị cho phiên đấu giá này, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai các thông báo đấu giá tài sản trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân được biết. Vì thế lượng khách hàng nộp hồ sơ và tham gia đấu giá rất đông, với khoảng 600 hồ sơ. Ông Trần Mạnh Phong, giám đốc công ty đấu giá Hợp danh Việt Bắc cho biết.
Qua các hai phiên đấu giá gần đây của thành phố thì số lượng khách hàng là cũng tăng đột biến, khách hàng rất đông và có những lô cá biệt 20 người trở lên cơ. Khách hàng thì cũng không có ý kiến thắc mắc gì về cái quy trình cũng như thủ tục cũng như là cái tài sản mang ra bán đấu giá.
Tại phiên đấu giá, ban tổ chức đưa ra 60 ô đất để khách hàng tham gia đấu giá với diện tích từ 96 m2 đến 403 m2. Tất cả các ô đất này đều là đất ở đô thị, có thời hạn sử dụng lâu dài, đã được thực hiện xong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Giá khởi điểm từ 7 và trên 12 triệu đồng trên 1 m2 tùy từng ô, mức giá 300.000 đồng và 500.000 đồng trên 1 m2. Ông Nguyễn Viết Chuyên, khách hàng tham gia đấu giá chia sẻ.
Tôi hôm nay tham gia đấu giá lần thứ hai tiếp ở đây thì tôi thấy tất cả những cái chương trình tham gia đấu giá thì đấy là cũng công khai minh bạch và tất cả là những người dân đến mua hồ sơ hay tất cả những làm gì đều được hướng dẫn thủ tục pháp lý rất rõ ràng và tôi thấy giá rất cả là hợp lý thì tôi tham gia cuộc đấu giá này.
Với sự tham gia tích cực của đông đảo khách hàng, kết thúc phiên đấu giá, tất cả 60 ô đất đã được đấu giá thành công với tổng số tiền chúng đấu giá là trên 125 tỷ đồng, cao hơn gần 17 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Ô đất có giá chung đấu giá cao nhất là hơn 16,6 triệu đồng trên 1 m2. Ô đất đạt tổng số tiền chung đấu giá cao nhất là gần 4,7 tỷ đồng. Có ô đất giá chung chênh lệch gần 833 triệu đồng so với giá khởi điểm. Ông Trần Chí Dũng, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đến thời điểm này thì theo cái nhận định của chúng tôi thì đối với lại bất động sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thì cơ bản đang ấm dần lên. Ở cái giai đoạn này thì chủ yếu là khách hàng tham gia là người tiêu dùng chiếm đa số. Từ nay đến hết năm 2023 thì thành phố dự kiến đấu giá từ 5 đến 6 phiên đấu giá. Thì đặc biệt nhất tới đây thì ngày mùng 8 và ngày mùng 9 thì chúng tôi thực hiện đấu giá tại khu dân cư số 2 và khu dân cư số 3 phường Tân Lập. Tiếp theo đó là khu dân cư Hồ Điều Hòa, Sương Rồng và khu đô thị mới phường Túc Duyên.
Năm 2023, thành phố Thái Nguyên được giao dự toán thu ngân sách trên 3.200 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng. Để quyết tâm thực hiện chỉ tiêu được giao, thời gian qua thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công nhiều phiên đấu giá đất. Với những tín hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản, thành phố sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn trong những tháng cuối năm, góp phần quan trọng trong việc tăng thu ngân sách cho thành phố Thái Nguyên năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, bằng những phương pháp đổi mới và sáng tạo, dự án tăng cường hỗ trợ kỹ thuật phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam, EPIC, đã áp dụng chiến lược mạng xã hội để tăng cường tìm kiếm các ca bệnh HIV/AIDS. Nhân ngày Thế giới phòng chống bệnh AIDS, mời quý vị và các bạn nghe bài viết được đăng trên tiengchuong.vn với nhan đề "Đẩy mạnh chiến lược mạng xã hội để tìm kiếm ca bệnh HIV/AIDS". Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, Giám đốc dự án EPIC cho biết, đây là năm thứ tư hoàn thiện dự án và khởi động kế hoạch hoạt động năm thứ năm của dự án EPIC. Các địa phương triển khai dự án đã rất nỗ lực triển khai để đạt tối đa các chỉ tiêu đề ra. Một số chỉ tiêu đã vượt kế hoạch và rất nhiều tỉnh đã đề nghị tăng chỉ tiêu của tỉnh mình. Điều này đã thể hiện sự cam kết rất mạnh mẽ từ các cán bộ y tế, các đơn vị, các tỉnh, thành phố trong việc triển khai các hoạt động của dự án. Tuy nhiên, mô hình dịch có những thay đổi nhất định. Xu hướng dịch không chỉ ở các nhóm nghiện chất ma túy mà đang tăng nhanh ở nhóm nam quan hệ đồng giới. Để ứng phó với xu hướng dịch thay đổi, dự án đã mở rộng địa bàn hỗ trợ kỹ thuật. Tính đến năm tài khóa thứ 5 của dự án, tổng cộng có 26 tỉnh, thành phố đã được hỗ trợ kỹ thuật bởi dự án EPIC và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Thu Hương mong muốn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục có những nghiên cứu đồng hành cùng với Cục phòng chống HIV/AIDS để đưa ra những cảnh báo sớm nhằm giúp cho việc lập kế hoạch và đưa ra những biện pháp dự phòng hiệu quả kịp thời để ngăn chặn dịch trong thời gian tới. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thị Thu Hương đề nghị các tỉnh khẩn trương triển khai ngay các hoạt động năm thứ năm đã được phê duyệt, phối hợp với dự án EPIC Trung ương để giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ giải ngân và tiến độ triển khai chương trình của năm cuối cùng của dự án đạt chỉ tiêu đề ra. Bà Amy Bailey, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam, đánh giá các tỉnh thực hiện dự án đã rất nỗ lực triển khai dự án, thu được nhiều kết quả tích cực. Bằng những phương pháp đổi mới và sáng tạo, dự án EPIC đã áp dụng chiến lược mạng xã hội để tìm kiếm được nhiều ca bệnh, vượt mức chỉ tiêu về PREP, chỉ tiêu điều trị dự phòng lao, cải thiện tỷ lệ xét nghiệm tải lượng virus, cũng như cấp phát thuốc nhiều tháng. Dự án EPIC đã kết hợp sàng lọc và quản lý các bệnh không lây nhiễm vào công tác chăm sóc HIV. Đây cũng là một trong những đổi mới đáng chú ý trên toàn cầu. Những thành công của các hoạt động cụ thể này cho thấy, dự án EPIC đóng một vai trò rất quan trọng với tư cách là một trong những đối tác hàng đầu ở tuyến trung ương nhằm hiện thực hóa chiến lược quốc gia phòng chống HIV/AIDS, góp phần chấm dứt dịch HIV vào năm 2030. Để hướng tới mục tiêu đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam và PEP-FR sẽ hợp tác chặt chẽ với các đối tác chính phủ để có thể điều chỉnh hoạt động hỗ trợ theo hướng bền vững. Ông Minet Pisat, cố vấn cao cấp của Tổ chức Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ tại Việt Nam, cũng đánh giá cao những thành tựu đạt được trong chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam nói chung và của dự án EPIC nói riêng, được quốc tế ghi nhận, điển hình như chương trình PREP của dự án EPIC vượt 30% so với chỉ tiêu, hay những đổi mới trong đáp ứng y tế công cộng với chủng lây nhiễm. Dự án EPIC và Việt Nam đã đóng góp đáng kể cho sự thành công của PEP-FR trong việc triển khai các dịch vụ cứu sống bệnh nhân HIV và ngăn chặn dịch bệnh. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đầu tiên chuyển sang mô hình bền vững và cung cấp bài học kinh nghiệm cho các nước trên thế giới. Dự án EPIC là dự án hợp tác giữa Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ và Cục phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế Việt Nam trong khuôn khổ kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống AIDS, PEP-FR. Thời gian thực hiện dự án 5 năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Dự án nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được sự kiểm soát dịch bệnh ở 6 tỉnh ưu tiên được lựa chọn vào năm 2020. Tăng cường năng lực của Bộ Y tế, Cục phòng chống HIV/AIDS để duy trì và mở rộng các dịch vụ phòng ngừa, chăm sóc và điều trị HIV có chất lượng cho người nhiễm HIV và người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV, đối tượng chủ chốt KP, thông qua hỗ trợ cung cấp dịch vụ trực tiếp DSD. Đặc biệt là ưu tiên tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm cả giới thiệu và nhân rộng các sáng kiến, mô hình và công nghệ mới. Phát triển và duy trì mạng lưới hỗ trợ kỹ thuật PCHIVS ở cấp quốc gia, khu vực và cấp tỉnh. Trong giai đoạn 2020-2024, dự án hỗ trợ Việt Nam triển khai các hoạt động bao gồm xây dựng, áp dụng và triển khai các mô hình, hoạt động đổi mới về dự phòng HIV, xét nghiệm HIV nhằm đạt được các mục tiêu 90-90-95 ở 6 tỉnh ưu tiên được lựa chọn nêu trên. Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị nhiễm HIV/AIDS thông qua việc xây dựng, áp dụng và mở rộng các mô hình hoạt động đổi mới có liên quan đến điều trị nhiễm HIV/AIDS, tăng cường hệ thống theo dõi và giám sát trong phòng chống HIV/AIDS và sử dụng dữ liệu HIV/AIDS của Việt Nam, thể chế hóa và triển khai các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật về phòng chống HIV/AIDS ở các tuyến. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 1 tháng 12, ngày 2 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có lúc giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 6153 UBND-CNN-XD về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại công văn số 2768 SGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại tờ trình số 427 UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên một số tuyến đường đô thị thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực nút giao đường Quang Trung – Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc để thi công lắp đặt kết cấu nhịp công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên. Cụ thể như sau. Cấm toàn bộ nút giao đường Quang Trung – Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc. Thời gian cấm từ 22 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2023. Cấm đường Quang Trung, đoạn từ nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đến nút giao đường Quang Trung với đường ga Thái Nguyên. Thời gian cấm từ 22 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2023. Cấm đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ nút giao đường Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc đến đảo tròn Đồng Quang. Thời gian cấm từ 22 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 21 tháng 12 đến 5 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2023.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là chính sách an sinh xã hội để chăm sóc sức khỏe nhân dân, được nhà nước bảo hộ, không vì mục đích lợi nhuận, do cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là những người chưa có thẻ bảo hiểm y tế, là người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, hoặc những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội. Theo đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình cho các thành viên như sau. Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành với số tiền tương ứng là 81.000 đồng trên một tháng, 972.000 đồng trên một năm. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư và thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất. Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, bạn sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng. Được lựa chọn phương thức đóng linh hoạt, định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe. Được lựa chọn và thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu của mỗi quý, được chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng 80-100% chi phí khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện và khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. Khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người tham gia xuất trình thẻ bảo hiểm y tế hoặc hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số và giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc xuất trình căn cước công dân gắn chip. Hãy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Liên hệ số tổng đài 1900 9068 hoặc đến cơ quan bảo hiểm xã hội, tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.
Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 10 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra 9.826 vụ tai nạn giao thông, đã có 5.496 người bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống, cùng với 6.973 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi, xảy ra 881 vụ, làm chết 490 người, bị thương 827 người. Hậu quả tai nạn giao thông ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên toàn cầu. Năm 2023, vào ngày 19 tháng 11 với chủ đề năm Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông, là năm thứ 12, Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống. Đồng thời, cũng là dịp để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông, như đã uống rượu, bia, không lái xe. Hãy tuân thủ tốc độ, nhanh một giây, chậm cả đời. Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ. Không sử dụng điện thoại khi lái xe. Thắt dây an toàn khi đi ô tô. Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, vân vân. Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường tham gia giao thông an toàn, văn minh. Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi cá nhân phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông, và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông. Vì sự an toàn trên mọi con đường, vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà, tưởng nhớ người đi, vì người ở lại.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.